This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường line đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng và Tính xin được chào bạn. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không nè?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Và Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn anh. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Chắc chắn là phải khỏe rồi. Giống hà đèo của mình, tới đúng cái ngày thứ ba, thứ tư thì Tiến Dũng và Hoàng Tính lại có mặt tào lao với quý vị lúc đầu chút xíu hả? Trước khi vào chương trình thì anh em chúng tôi cũng có nói chuyện sơ qua về thời tiết cũng như là về con người. Không biết là cái tình, nhưng mà nói hai cái thứ đó thôi chứ mà chưa nói tới cái kinh tế thị trường như thế nào. Ngày hôm nay có khả quan hơn ngày hôm qua không, Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý vị, thử nói rằng chứng khoán ngày hôm nay thì nó cũng rất là thê thảm. Hầu như là những con số màu đỏ, hết tất cả những con số là màu đỏ. Thưa quý vị, Dow Jones đã giảm đến 44 điểm, con số hiện tại là 18.507 điểm. Và Nasdaq thì giảm 15 điểm, con số hiện tại là 5.211 điểm. Và SP500 thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 2.172 điểm. Thì nó 10 năm là 1.56%, dầu thô thì giảm nhẹ nhưng một thùng dầu thô vẫn còn rất là cao là 46 đồng 22 xu. Và theo như Bank America ngày hôm nay thì họ khuyến khích những người nào mà đầu tư đó thì nên mua về dầu thô. Chúng Tiến Dũng nghĩ đây là một cái lời khuyên rất là tai hại. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm nhẹ, hiện tại một ao vàng 1.348 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.41%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.41%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.69%, tuần rồi cao nhất là 2.70%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 22.265 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.570.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.640.000 đồng cho một lượng. Và những một vài tin ngắn buổi sáng hôm nay, bản tin đầu tiên có liên quan đến Target. Target ngày hôm nay họ cũng nói cái quý 2 này, second quarter này đó, họ đã bắt đầu giảm nữa cái thu vị. Về theo những con số, doanh thu của họ đã giảm thêm 7% so với năm ngoái. Và Target họ cũng nói rằng cái thị trường chứng khoán cổ phiếu của họ sáng ngày hôm nay khi cái đương tin này vừa đưa ra thì giảm thêm 5% nữa. Đúng là cảm gặp mưa. Và trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng liên quan đến, tin nhắn kế tiếp có liên quan đến cái Playboy Mansion. Tức là đây một cái nhà mà cái tòa lâu đài của những người, những cô chân dài Playboy. Trước đây thì ông Hugh Hefner thì ông ra giá là 200 triệu Mỹ Kim để bán cái tòa lâu đài này. Nhưng cuối cùng cái giá chính thức đưa ra ngày hôm nay được ký giấy tờ là 100 triệu Mỹ Kim. Và 100 triệu Mỹ Kim, cái tòa nhà này được bán cho cái người rất là trẻ, ông Darren, 33 tuổi thôi, cũng là người co-owner của cái Twinsky. Vì chúng ta cũng biết trước đây cũng đưa tin tưởng rằng ông bán 200 triệu nhưng mà cuối cùng cái giá chính thức là 100 triệu và ông này sẽ ở đây, ông Hefner này sẽ ở trong cái tòa lâu đài này đến khi ông qua đời luôn, cái thưa quý vị. Và Global Central Bank đã bắt đầu đồng cái tử đồng này thì dục, nhưng mà thật sự họ bán đi cái US debt, cái là những cái nợ của Hoa Kỳ. Và 6 tháng đầu năm thôi, và cái số tiền họ đã bán ra, bán cái nợ của Hoa Kỳ ra đến 192 tỷ Mỹ Kim, mà so với năm ngoái là tăng gần như gấp đôi, năm ngoái là 83 tỷ, cái thưa quý vị. Và đồng, gọi là đồng hành với lại nhà bank Global Central Bank cũng như là China, Japan, France, Brazil, Colombia, đó những cái quốc gia cũng đã bán đi cái nợ của Hoa Kỳ. Và bản tin đầu tiên, bản tin này có liên quan đến những người gọi là student loan, những người có cái nợ của học sinh. Quý vị nào mà có con em chúng ta đang mượn nợ đi học mà đã ra trường rồi mà bắt đầu trả cái nợ lại đó, hay là đang vừa đi làm vừa trả nợ, thì chúng ta cũng quan tâm đến cái bản tin này. Trước đây thì chính quyền Barack Obama đã nói rằng có thể gọi là cái debt free, nếu mà quý vị nào có đủ điều kiện, hay là chúng ta thể gọi lên những cái công ty để mà họ giúp chúng ta làm điều này, tức là student debt relief. Hiện tại bây giờ theo khảo sát, trên 200 công ty đã đứng ra làm điều này, nhưng đa số nó gọi là cái scam. Quý vị nên nhớ, những công ty đứng ra làm mà gọi là giảm nợ học sinh cho chúng ta đó, thì thật sự nó không có chính xác lắm. Vì theo những con số đưa ra thì những người này ít nhất là charge tiền service là 600 đồng, và sau đó những cái khoản tiền khác nữa, họ có thể qua mặt luôn cả những cái cơ quan và cho giữ tiền nợ của học sinh đó. Khi mà họ lấy đủ cái thông tin cá nhân của chúng ta rồi đó, họ bắt đầu chuyển cái nợ qua cho cá nhân của họ, và họ sẽ rồi gửi bill về từ từ cho chúng ta, và đồng thời trả cái phí, cái lệ phí maintenance, cái bill cái hàng tháng là đến 50 đồng một tháng, rồi cộng tiền phí up lên 600 đồng nữa. Thay vì chúng ta trả nợ thấp hơn thì chắc chắn chúng ta phải trả nợ nhiều hơn. Nhưng mà theo những cái lời khuyên sau đây của những người mà gọi là Department of Education, tức là về cái cơ quan về của chính phủ đưa ra đó, Department of Education, thì họ nói rằng quý vị nên làm những cái khoản sau đây. Thứ nhất là contact direct luôn cái student loan servicers, tức là chúng ta nên contact thẳng, không có qua trung gian. Thì những cái tiền họ sẽ cho chúng ta, cái nợ chúng ta phải làm gì, cái loan program có những gì. Nếu cái điều thứ hai là nếu mà chúng ta cần cái consolidate, chẳng hạn chúng ta có cái nợ của trường A, rồi chúng ta chuyển qua trường B có nợ, rồi chuyển qua trường C, tức là ba cái trường khác nhau, từ college 2 năm lên đến associate, lên đến master, lên đến doctorate hay là lên đến doctor, vân vân. Thì mỗi trường như vậy chúng ta đều có khoản nợ khác nhau, và khi mà chúng ta cần consolidate, chúng ta gộp lại hết thành một cái nợ để trả cho nó dễ. Cái trường hợp mà consolidate này đó, nó không có giúp cho chúng ta giảm nợ, nhưng mà nó giúp chúng ta cái dễ mà chúng ta keep track on cái nợ của chúng ta, rồi chúng ta dễ payment hơn. Và đồng thời chúng ta có thể kéo dài ra từ 15 năm hay là 30 năm cái long run ra chúng ta trả, thì nó nhẹ tội hơn, quý vị. Và trong khi đó thì quý vị cũng có thể hỏi họ là low ở cái payment, monthly payment, nhưng cũng tùy theo cái income của chúng ta. Dù chúng ta làm income đến 200-300 ngàn một năm thì chắc chắn họ sẽ không cho. Nếu trường hợp chúng ta làm khoảng 35-40 ngàn một năm đó, thì chắc chắn trước đây chúng ta trả 200 đồng một tháng, thì bây giờ họ có thể giảm chúng ta còn khoảng 180-170 một tháng. Điều đó cũng rất là dễ chịu. Và thường thường đó, chúng ta nên nhớ một điều, chúng ta trả 10% trên tổng số tiền lương. Tức một tháng ta làm 2 ngàn mà chúng ta trả 200 đồng tiền nợ, tiền student loan đó, 20 năm sau mà cái balance vẫn còn đó, là chúng ta được eligible, tức là được nằm trong cái diện là forgiven. Thí dụ trả 20 đồng, 200 đồng một tháng, đến năm 2036, tức là 20 năm sau, cái nợ đó không hết, thì thí dụ được quyền xóa nợ đó. Đó cái điều mà chúng ta nên nhớ, lưu tâm điều đó, tức là 20 năm sau mà cái nợ vẫn còn, thì chúng ta được chính phủ sẽ xóa luôn cái nợ, hay nhà băng xóa cái nợ đó. Và cái thứ tư đó là có những cái điều kiện mà chúng ta có thể gọi là tiền eligible for cái loan forgiveness, hay là đơn giản là chúng ta có thể hủy cái nợ đó luôn nếu chúng ta có đủ điều kiện. Thứ nhất là public service. Public service, chúng ta làm những cái gì mà phục vụ cho cộng đồng. Thí dụ nghĩ rằng có thể đây là thầy giáo, cô giáo, rồi làm cho chính phủ đó quý vị, hay là nói chung là hôm nay nó có một cái cụm riêng nữa mà dù không đủ thời giờ để nói rõ là cái đó là cái gì. Thứ hai nữa là teachers. Thì chúng ta có thể làm teachers là có thể được nợ, có thể được giảm nợ, low income, family, rồi vân vân, có nhiều điều kiện khác nữa. Public service có thể là cửa là cảnh sát nữa quý vị, hay là non-profit, làm cho cơ mình mà non-profit cũng vậy. Rồi teacher cũng vậy, rồi close school, tức là đi học trường đó mà trường nó đã đóng cửa rồi, nó cancel tất cả mọi thứ rồi, thì chúng ta có thể. Và cái thứ tư là disability, tức là ví dụ mà chúng ta học ra trường rồi mà chúng ta bị rủi ro, mà bị không bị tật nguyền đó, thì chúng ta có thể được xóa cái nợ đó. Và những cái điều đó quý vị nên quan tâm. Nếu quý vị là có con em mà chúng ta nợ, thì chúng ta có thể giúp consolidate, làm nhiều thứ để mà giảm nợ. Mà đặc biệt họ yêu cầu, họ cũng khuyến khích chúng ta đừng nên gọi những cái công ty, đôi khi những cái công ty mà để mà giúp cho gọi là debt relief vân vân đó, hay là student loan relief đó, hoàn toàn là scam hết. Nếu quý vị không không biết rõ bản tin này đó, thì mới đây nhất quý vị nào ở thành phố Frisco thì chúng ta biết rồi, Frisco có một công ty gọi là Debt Relief Company, hiện tại bây giờ họ cũng đang bị điều tra quý vị, vì chúng ta thay vì đến để mà giảm nợ thì ngược lại chúng ta trả nợ còn nhiều hơn nữa, vì công ty trung gian chắc chắn họ sẽ lấy tiền chúng ta nhiều hơn là chúng ta trả nợ direct, tức là trực tiếp. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến hãng Salesforce. Salesforce thì ngày hôm qua họ cũng nói rằng trong tương lai không xa, 5 năm tới đây thôi, họ sản xuất những chiếc xe gọi là chạy bằng robot, chạy bằng những cái tự động. Và cái xe này không phải là bán cho những người dân dùng đa số là như vậy, nhưng họ sẽ bán để giúp cho cộng đồng. Ngày hôm nay thì trường hợp như những người không có khả năng mua xe, hay là những người nào mà lớn tuổi, thì họ sẽ sản xuất những cái xe chạy này đã phục vụ cho public. Mà chúng ta thấy rằng họ nói rằng chẳng hạn như là service giống như là Uber hay là Lyft gì thưa vị, nhưng mà không có người lái ra lên, mà chạy đa số là qua những cái phone smartphone. Chúng ta vào đó thì chúng ta sẽ gọi, và hãng xe phone này họ nói là trong tương lai không xa 5 năm nữa, họ sẽ ra những cái xe này, chúng ta có thể gọi cái xe đó bằng cái phone, lên xe từ đâu đến đâu, và chúng ta trả tiền trực tiếp qua cái thẻ, qua cái điện thoại hết. Và đây cái điều rất là tốt, không phải là riêng về Salesforce có những cái chương trình này. Trước đây cũng có nhiều cái hãng cũng có chương trình này, chẳng hạn như là Google. Nhưng mà chúng tôi biết là Google họ cũng ra cái xe này là giúp là bán cho người dân trực tiếp làm chủ sở hữu luôn. Nhưng trong cái đó thì hãng Salesforce khác là họ giúp cho cái public, tức là họ phục vụ cho cộng đồng. Rồi chúng ta có thể trả một số tiền nho nhỏ mà cái xe này chạy chúng ta bất cứ nơi nào và rất là tiện lợi. Đồng thời họ cũng nói là không cần có người lái. Thì hiện tại bây giờ có những cái vấn đề mà người đi xe Uber hay là Lyft cũng rất là quan tâm, kính thưa quý vị, rất là lo ngại những chiếc xe này hoàn toàn không có người lái. Một bản tin kế tiếp thì cũng liên quan đến Uber. Uber hiện tại vì họ đang sue một cái chính phủ Anh, cái lý do vì họ nói rằng người Anh bên Anh đó họ yêu cầu những người nào lại chạy xe Uber phải có biết tiếng Anh, cái ít nhất là phải biết tiếng Anh, và bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 tới đây, những người chạy xe nên English, tức là không có tiếng Anh, là sẽ không được quyền lấy cái bằng chạy xe Uber bên Anh. Và điều này đã làm cho Uber đã sue cái chính phủ này vì cái lý do thì nói là đây là cái điều không có đúng, vì không cần thiết phải như vậy. Nhưng thật sự ra thì chính phủ Anh cũng đã đưa ra một cái điều, điều cũng thấy rất là chính xác, vì nếu mà không biết tiếng Anh thì không biết người khách hàng đi đâu. Cái thứ hai nữa là trả giá như thế nào, trường hợp như người mà du lịch đã cần giúp thì giúp như thế nào. Và cái điều này nếu mà pass được cái tiếng Anh á, thì họ cầm được cái B1 này họ có thể dùng để mà chạy xe taxi, còn nếu không có thì không được quyền chạy taxi nếu mà không có tiếng Anh. Điều này Dũng làm nhớ ở Việt Nam, thưa vị, có một lần đi du lịch ở Việt, đi về Việt Nam thăm Việt Nam, thì có một cái anh taxi, thì anh nói rằng anh không biết tiếng Anh, nhưng mà anh chở người Trung Quốc rất là nhiều, và anh đã bị 1-2 lần. Nhưng mà anh là phải là một nạn nhân đầu tiên, mà rất là nhiều nạn nhân bị như vậy. Có những người lên không biết tiếng Anh, anh cũng không biết tiếng Anh, thì họ nói khi mà họ dùng thẻ trả tiền xe đó, thì anh kêu họ cứ đưa cái pin number thì họ không đưa, mà họ cứ dậm chân rồi họ đập lên xe rồi họ làm ghê gớm lắm. Và cuối cùng cái người tài xế taxi ở Việt Nam đó, vì sợ anh phá xe thì họ phải mở cửa ra họ anh đi đi. Tức là đưa cái tay rồi làm cái dấu cho người đó đi ra, thì cái người Trung Quốc đó đi ra khỏi xe đi. Và điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến nỗi bây giờ đi taxi Việt Nam khi gặp người Việt Nam đón xe đó, thì thường mấy người taxi ưa quay kiến xuống hỏi là đi đâu. Thế cái câu đó không phải là đơn giản, không phải là không cần thiết, nhưng mà hỏi cho biết rằng người kia nói tiếng Việt, nói tiếng Việt Nam thì cho lên, còn ngược lại nói tiếng Trung Quốc thì họ chạy luôn. Cái điều này cũng thấy là không phải là người du lịch nào cũng xấu đâu, đâu cứ thú vị, nhưng mà đa số thì chúng thấy rằng là người xấu, tức là biệt những người từ Trung Quốc qua. Đó là bản tin cuối cùng, xin trả lời bản tin.
Đúng như Tiến Dũng nói, thưa quý vị. Hình như họ dị ứng từ đồ ăn cho đến dị ứng về cái con người, đồ ăn mà có nhãn mác hay hoặc là tất cả những cái sản phẩm mà có nhãn mác China đi. Có hình như đó là một cái quán tính rồi, mua cái đồ gì hoặc là mua áo, mua quần, mua thức ăn, mua cái gì cũng ráng họ coi có cái đó là made in gì. Nếu mà ngoài cái China đó mà không có một cái gì để họ compare, họ so sánh được, họ buộc lòng họ cũng phải mua thôi. nhưng mà họ mua trong có một sự miễn cưỡng, hay hoặc là bày có người đi, điển hình giống như Tiến Dũng nói, hoặc là chúng ta nhìn thấy cái Olympic vừa rồi, tất cả những cái vận động viên của China hình như là cũng không có được người ta welcome lắm trong cái, những cái vụ mà xài sử dụng những cái chất mà tăng lực, người ta gọi là doping này nọ rồi, thành thực ra nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng tai hại về sau, về lâu về dài, hay hoặc là ảnh hưởng trước mắt thì chúng ta cũng thấy thấy là hiện tại như vậy rồi. Mà trong cái bản tin mà trước đó nữa thì không biết là cái ông mà 30 mấy tuổi mà mua cái căn castle mà của cái ông Playboy owner này, không biết là già hay trẻ, 30 tuổi, mà không biết là người châu Á, người China hay là người Mỹ vậy hả Tiến Dũng?
Ông này Tiến Dũng nghe người Mỹ rồi. Dạ. Người châu Á thì chắc chắn là không có đưa lên sùm gì đó, cũng giấu tên là mất tiêu luôn rồi.
Người châu Á mà mua nhất
không
là
biết,
chị...
không biết bằng tính có hùng gì ông hay không nữa, nhưng mà
nhất là
anh hỏi câu này tưởng là sao không thấy tên tôi.
Không phải tại vì mình nghĩ là ông này chắc không phải châu Á đâu. Tại vì châu Á mà hễ mà mua đã là 100 triệu rồi, tôi có việc mua cái tòa lâu đài, cái castle mà của cái hãng Playboy này mà 100 triệu mà cái ông chủ này ông được ở cho tới già để chết rồi, phải gọi là hy hữu lắm chứ không có giỡn đâu. Mua mình đã lấy được căn nhà, ông chủ có cho ông ở nữa thì chắc có lẽ là người phương Tây, là người châu Á, nhất là người China là bảo đảm là không có chuyện đó đâu. Tao là đem tiền trao là cháu mốt này mà vô tay của người ta là kể như là của người ta luôn rồi. Đúng không?
Chính xác vậy. Cảm ơn Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính và Tiến Dũng. Hoàng Tính không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng.